nó sáng, nó trong sáng lắm. Mà thấy trong sáng mình tưởng là mình tới nơi rồi, mình đã giác ngộ rồi. Nhưng đó là còn cái lòng của Thích Ấn. Khi nào phá tung cái lòng pha lê đó thì mình mới vượt tự do tự tại. Bởi vậy cho nên nó khó. Vì vậy mà nói rằng tới cái chỗ mà tinh minh lặng lẽ tưởng là rồi cũng chưa phải là rồi. Cho nên nói rằng cõi nhân nó như thác nước, nó còn những cái mình nhìn thứ dòng thì thấy như là một dòng, nhưng mà trong đó nó từng hạt nó đổi luôn luôn chứ nó không dừng nữa. Bởi vậy cho nên người tu phải thâm thúy, phải sâu xa, chứ không có tự mãn khi được một chút ít. Khi được một chút ít mình tưởng là cứu kính thì cái đó không phải. Bởi vậy nên Ngài bảo mình phải có sức tĩnh tâm. Nếu mà có sức tĩnh tâm, có cái sự khao khát thì tự nhiên mình sẽ tiến được. Ngài dạy nói là tôi bây giờ tôi đứng thẳng đợi các ông nhìn thấy, chẳng dạy các ông dụng công luyện hạnh. Bây giờ người ta đứng đó mấy chú nhìn, ví dụ bây giờ cái ba đây hay là cái kiển đây mấy chú nhìn, thì trong khi nhìn nó có cái dụng công gì không? Có phải chà mắt 5 lần 10 lượt để nhìn mới được không? Thì cũng vậy, cái chỗ này không phải dụng bao nhiêu công phu mới thấy, phải không? Ngay đó mà thấy thì thấy, còn không thấy thôi. Chứ còn nói mình phải làm công phu này, làm công phu kia thấy nó thì không phải. Nó phải dùng công phu mà thấy. Khi giải chốn này các ông giống như người ngồi trong biển cả, nước ngập lúc đầu mà đưa tay hỏi người xin nước uống, hỏi chăng? Đó. Phàm người học Bát Nhã Bồ Tát phải đại căn khí, có đại trí huệ mới được. Nếu người có trí huệ thì hiện nay được siêu thoát. Nếu người căn cơ trì độn cần phải siêng năng khổ nhọc nhẫn nại, ngày đêm bỏ ăn quên mệt, giống hệt như người đưa đám ma mẹ vậy. Cấp thiết thế ấy đến trọn một đời, lại được người dìu dắt cần phải ghi xương thật cứu, chẳng ngại gì cũng sẽ được gặp. Huống là hiện nay ai là người kham chịu thọ học? Ở đây ngài ví dụ, mà ví dụ này trong kinh cũng thường nói, giống như là cái người chết chìm ngoài biển mà đưa tay xin cho tôi bắt nước, thì đầy biển là nước rồi mà xin nước. Nhưng mà cái thí dụ này nó không khác. Bây giờ tôi phải thí dụ lại, bởi vì nước biển nó mặn khác nước cũng phải. Nước biển mặn thành ra không uống được, tuy nước mà không uống được, chết chìm mà không uống được. Bây giờ phải ví dụ lại là thí dụ như người chìm ở trong cái sông nước ngọt, phải không? Mà đưa tay xin cho tôi một bát nước uống thì cái đó mới hợp lý hơn. Thì nói đó là để ví dụ cho cái gì? Vì hiện giờ cái chân thật của mình nó trùng khắp mà mình không chịu nhận nó, mà cứ kêu người này cầu cái chỉ giùm mình, thì có khác nào người chìm xuống dưới sông nước ngọt mà đưa tay xin một bát nước của người khác không? Bởi vậy cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà đáng thương cũng đáng buồn cho mình, phải không? Sống ở trong cái đó mà lại nhờ người ta chỉ, cầu cứu người ta chỉ, đó là một cái sai lầm. Bởi vậy nên ngài nói người học cái Bát Nhã Bồ Tát này thì phải có cái căn khí, đại căn khí, đại trí huệ mới được. Còn nếu lỡ không có đại căn khí mà mình là căn cơ trì độn thì phải làm sao? Thì phải khổ nhọc nè, nhẫn nại, ngày đêm bỏ ăn quên mệt, giống hệt người đưa đám ma mẹ vậy. Nghĩa là không bao giờ mà hài lòng tự mãn, mà phải nỗ lực, phải cố gắng. Như vậy thì nếu mà được có người dìu dắt thì cần phải ghi xương thật cứu, chứ không có phải lơ mơ được. Nhân giả chớ có nhớ câu ghi lời, giống hệt người niệm thần chú, cất bước đi đến trong miệng đọc đa đa hòa hòa, bị người nắm đứng hỏi liền quên mất hết, liền nổi sanh nó hòa thượng chẳng vì con đáp thoại. Việc học thế ấy là đại khổ biết chăng? Đó, ngài nói nếu mà mình học mình chỉ nhớ câu ghi lời, thì nhớ Phật nói câu này lời kia cứ nhớ thuộc lòng, nhưng mà tới khi người ta hỏi mình cái chân thật của mình là gì, cái mình bí, thì giống như người ta đưa đọc câu thần chú, hỏi thần chú là gì, cô không cắt nghĩa được. Có một bọn hòa thượng ngồi trên giường thiền, xưng là Thiện Tri Thức, bị người hỏi liền động thân, động tay, chỉ mắt, le lưỡi, trợn mắt. Lại có một bọn bèn nói sáng rỡ, linh thông, trí tánh, linh đài, hay thấy hay nghe, nhằm trong thở ruộng, thân năm quẩn làm chủ tế. Thiện Tri Thức thế ấy là quá dối người biết chăng? Nay tôi hỏi các ông, nếu nhận cái sáng rỡ linh thông ấy là ông chân thật, tại sao khi ngủ mê lại không có sáng rỡ linh thông? Nếu khi ngủ mê chẳng phải thì tại sao có khi sáng rỡ? Các ông hội chăng, cái ấy gọi là nhận giặc làm con, cội gốc sanh tử, duyên khí vọng tưởng. Các ông muốn biết căn do này chăng? Tôi nói với ông, cái sáng rỡ linh thông của ông chỉ nhân pháp sắc thanh hương vị của tiền trần mà có phân biệt, bèn nói đây là sáng rỡ linh thông. Nếu không có tiền trần thì cái sáng rỡ linh thông của ông đồng với lông rùa sừng thỏ. Như vậy thì cái sáng rỡ linh thông ở đây ngài muốn nói là có một số người cho rằng cái hay nghĩ hay suy mình nó là cái sáng suốt, đó là cái trí tuệ đó, à, cho cái nghĩ suy khéo, biết rằng nghĩ khéo đó là trí tuệ của mình, cho đó là cái chân thật của mình, đó là cái sai lầm, vì cái đó là theo bóng dáng của tiền trần. Mà nếu tiền trần hết thì cái đó như lông rùa sừng thỏ chứ không có gì. Nhân giả chân thật ở chỗ nào? Nay ông muốn ra khỏi cái chủ tể của thửa ruộng năm quẩn, thân năm quẩn, chỉ biết nhận lấy thể kim cang bí mật. Cổ nhân đã nói với các ông, viên thành chánh kiến, khắp giáp xa giới. Nay tôi lấy ít phần nói thí dụ, các ông có trí do đó có thể biết. Các ông thấy mặt trời nơi thế giới này chăng? Người thế gian tạo tác sanh hoạt bao nhiêu việc, tâm hành tạo nghiệp đều nhờ ánh sáng mặt trời mà có. Sao mặt trời có nhiều thứ đến tâm hành chăng, lại có chỗ chẳng khắp giác chăng? Muốn biết thể kim cang này cũng như thế. Hiện nay núi sông đất bằng mười phương cõi nước, sắc không sáng tối, và thân tâm ông đều nhờ cái quay quang viên thành của ông mà hiện. Cả phải trời người các loài quần sanh tạo nghiệp thọ quả báo, có tánh không tánh đều nhờ cái quay quang của ông, cho đến chư Phật thành đạo thành quả, tiếp Phật lễ sanh đều trọn nhờ cái quay quang của ông. Nhưng thể kim cang lại có phàm phu chư Phật chăng? Có tâm hành của ông chăng? Không thể nói không là đúng được, biết chăng? Ông đã có cái kỳ đặc như thế, bài hiện chỗ xuất thân sao chẳng phát minh lấy, lại theo người nhầm trong thửa ruộng thân năm ấm, trong cõi quỷ mà tìm kế sống, hẳn là tự dối mất vậy. Chạy gặp quỷ vô thường đến, mắt trợn, miệng méo, thân kiến, mạng kiến, khi thế ấy thật khó chống chọi được, giống như lột vỏ con rùa sống, thật khổ. Đó. Ở đây thì ngài chỉ cho mình mỗi người có một cái thể kim cang bí mật. Tại sao gọi là thể kim cang bí mật? Kim cang là cái không có bị phá vỡ được, dù dùng cái phương tiện nào cũng khó phá vỡ được nó, cho nên nó cái gì cứng như kim cang. Đó. Rồi bí mật là không thể thấy không được nó, không thể biết được nó. Thì cái tâm thể của mình cũng như vậy, nó không có hình tướng, cho nên có ai phá được nó. Vì vậy mình nói là thể kim cang, bởi nó không hình tướng, cho nên làm sao mà thấy được. Vì vậy mình nói là bí mật đó. Thì mỗi người đều có cái thể đó hết. Mà cái thể đó ngài dụ cũng như là mặt trời, tất cả chúng ta sáng ra đi sinh hoạt không kia việc nọ là nhờ có ánh sáng mặt trời, phải không? Thì như vậy mọi công tác hành động của chúng ta đều nhờ ánh sáng mặt trời. Mà ánh sáng mặt trời thì nó soi khắp, thì cũng vậy tất cả chúng ta tâm hành làm tất cả sự tu sự tập vân vân đều là từ cái quay quang sẵn có, hay từ cái thể kim cang sẵn có của mình, cho tới mình tu hành thành Phật chứng quả cũng từ cái thể kim cang đó. Thì như vậy chúng ta nên biết rằng nơi mọi người chúng ta có cái chân thật mà chúng ta không chịu nhận. Cái chân thật đó nếu chúng ta nhận được thì chúng ta mới thoát ly sinh tử, không kẹt trong cái giới hạn của Phật thánh phàm đó. Còn nếu mà chúng ta chưa có thoát được nó thì sao? Bởi vì ngài nói nè, lại theo người nhầm trong thửa ruộng mặt thân năm ấm, trong cõi quỷ mà tìm kế sống. Bởi vậy cho nên nhiều người họ tu rồi họ cứ luyện ở trong cái thân nông ấm này, muốn cho sống dai, muốn cho này, muốn cho nọ đó, thì chỉ là giữ cho cái thân nông ấm thôi. Nhưng mà thân nông ấm thì có giữ được đâu. Cho nên nó đến khi mà sắp chết thì sao? Mắt trợn nè, miệng méo nè, lúc đó nào thân kiến, mạng kiến không có thể chống chọi được. Khi mà mình tắt thở, cái thân này nó đau đớn giống như con rùa mày bóc cái vỏ ra vậy. Nó đau nhức vô kể. Thì đó là cái khổ mà mình phải nhớ. Nhân giả chớ bám lấy kiến giải ngũ mê, cần phải dẹp đi. Chưa giải che đậy bao nhiêu đầu sải lông, ông lại biết chăng? Ở đây ngài nói cái kiến giải ngũ mê, tức là cái hiểu biết của mình mà mình cho đó là đúng là hay đó, đối với ngài chỉ là cái ngũ mê thôi. Mà khi mình chưa có khởi được cái kiến giải đó thì lúc đó mình che đậy được bao nhiêu sợi lông. Ý ngài nói rằng cái kiến giải đó nó lằn nhỏ xíu, che đậy được ít sợi lông thôi, chứ không xứng gì hết á. Mình có một cái trùm khóc mà không biết chịu biết à. Tam giới không yên, dí như nhà lửa, vả lại ông vẫn là người chưa được an ổn, chỉ kết thành đoàn can phản việc thế nhân. Bên này bên kia ta chạy im tuồng, có mai rình chỉ biết tìm ăn tìm mặc đó. Ngài chỉ ngài quở mình nè, ở trong tam giới này không yên như ở trong nhà lửa, mà bây giờ mình chưa được an ổn mà đi can phạm việc thế nhân, tức ngồi bàn việc này tán việc kia của người đời, phải không? Nó là can phạm việc thế nhân, rồi chạy bên này chạy bên kia tìm ăn tìm uống, thì giống như con nai rình chạy đi kiếm ăn kiếm mặc vậy thôi. Nếu thế ấy đâu thể hành vương đạo, biết chăng quốc vương đại thành chẳng bắt buộc ông, cha mẹ cho ông đi xuất gia, mười phương thí chủ cúng dường ông áo mặc cơm ăn, thổ địa long thành ủng hộ ông, cần phải đầy đủ hổ thẹn biết ăn mới được. Chớ cô phụ lòng tốt của người, khi bệnh nằm liệt trên giường lăn lộn dưới đất, nói là an lạc thì chẳng có, đều là nhờ cơm cháo nuôi dưỡng ông. Đến khi thân họa hư hoại như trái dưa gan, gan chúng ta ra nha, trái dưa gan chẳng khác, rồi đem chôn vùi dưới đất, nghiệp thức mờ mờ không chỗ để nương. Sa môn vì sao lại đến thế ấy? Chỉ vì như côn trùng trên đất, nó gọi là tạo nghiệp ở trong địa ngục. Đây ngài quở quá chừng, phải không? Ngài quở rằng chúng ta đi tu thì đối với nhà nước thì không đòi hỏi chúng ta những công tác gì, thấy không? Đối với cha mẹ thì cho chúng ta được đi tu, rồi nào là thí chủ cho chúng ta phụ giúp cơm ăn áo mặc cho chúng ta, long thành hộ pháp ủng hộ chúng ta được yên ổn. Như vậy thì cái ân của các vị đó đối chúng ta rất là lớn, chúng ta phải làm sao để đền đáp lại, đừng có khô phỏng phụ lòng tốt của các người, phải không? Nếu chúng ta không chịu cố gắng tu, không được an ổn mà tưởng mình an ổn đến khi chết rồi hay bệnh rồi mới thấy cái khổ sở, nhất là khi thân này nó hoại trong chừng 7 hôm mà chưa chôn thì nó làm sao? Da thịt nó nứt nẻ ra giống như mấy trái dưa gan mà nó chín mùi đó, phải không? Nứt nẻ rồi rốt cuộc là đem chôn vùi dưới đất. Như vậy thì mình sống trong một cuộc sống của thân này mấy mươi năm rồi nó phải hư phải hoại, mà mình chỉ biết có nó, bảo vệ nó, trang sức nó, bồi dưỡng nó, rồi nó hoại thì có phải không giả tràng không, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta phải làm sao khi nương nó làm cái gì có nghĩa, làm gì có hữu ích cho bản thân mình, rồi làm lợi ích cho chúng sinh thì mới xứng đáng, khỏi uổng. Chứ còn cứ nuôi dưỡng, cứ trang hoàng nó cho đẹp, cho tốt thì rốt cuộc rồi nó cũng hoại, rồi cũng phải chôn vùi dưới đất. Nhưng mà khi chôn vùi dưới đất rồi thì nghiệp thức mờ mờ, không chỗ để nương. Bởi vì mình tu hành chưa ra gì thì lúc đó không biết đi đâu, phải không? Mà không biết đi đâu thì sao? Đây ngài đặt câu hỏi, Sa môn vì sao lại đến thế ấy? Là Sa môn là cái người phải tự do tự tại, tại sao mà tới đó rồi lờ mờ như vậy? Cho nên ngài nói chỉ vì như côn trùng trên đất. Ở đây thì sau này người ta dùng, không dùng chỉ côn trùng. Bởi vì mình sống như côn trùng là nó có mặt ra rồi trời chết thôi chứ không biết gì hơn nữa. Nhưng mà sau này ta không nói côn trùng mà nói gì, là ký sinh trùng, tức là ăn gửi sống nhờ ở cái này cái kia vậy thôi, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta tu đừng có lôi thôi, mà phải làm cho đến nơi đến chốn. Hiện nay nếu chẳng liễu ngộ, sáng sớm hôm nào sẽ thấy vào thai lừa bụng ngựa, mang áp kéo cài hàm sắt dây yên, cối đá xay nghiền, nước lửa thiêu nấu, thật chẳng dễ dàng chịu những điều rất kinh sợ, hoàn toàn tại ông tự tạo khổ lụy biết chăng? Nếu bây giờ chưa tỉnh thì hôm nào nhắm mắt rồi thì sẽ vào thai lừa bụng ngựa, mang ách kéo cài của mình để đền để nở trước. À, như vậy thì tại ai tạo cho mình? Chính mình là người tạo chứ không ai. Nếu là liễu ngộ liền đó muôn kiếp chẳng từng dạy ông có những dấu hiệu ấy. Nếu mà mình liễu ngộ rồi thì khỏi có cái dấu hiệu đi trong lục đạo thọ luân hồi khổ sở đó nữa. À, nếu chẳng liễu ngộ thì nhân duyên phiền não ác nghiệp này chưa phải là một kiếp hai kiếp được hết, hẳn là cùng với cái kim can của ông đồng tuổi thọ, hiểu chăng? Đó. Nếu mà chưa liễu ngộ thì cái mê lầm cái vô minh này nó đồng với cái thể kim can biết bao lâu không, không phải giới hạn. Như vậy mới thấy rằng thật là xa vời không kể. Nếu mê thì muôn kiếp không biết chừng nào ra khỏi. Suy giải chúng trên tông cổ Phật thường tùy vật hiện ứng dụng rành rành nơi nơi sáng rỡ, ẩn hiện thản nhiên thấp cao đều chiếu, thế nên sa môn thượng sĩ di đạo nhãn là trước, hợp bản minh tâm mới là cứu cánh. À, ngài nhắc tới nhắc lui là sa môn thượng sĩ thì phải lấy cái đạo nhãn làm trước, tức là phải mở con mắt đạo, cái đó là cái gốc, mà chỗ khác gọi là kiến tánh đó, là phải thấy được nhận ra được cái đó là cái trước, rồi phải hợp với cái gốc và sáng được cái tâm, đó mới là cứu kính, mới tròn cái trách nhiệm của người tu. Vạn tượng xung la một thể đồng nguồn, rỗng suốt không ngần, ai luận có kẹt, việc trong trần kiếp hiện ở trước mắt. Nghĩa là mình đạt được cái đó rồi thì thấy trùm khắp vạn tượng xung la đồng một nguồn không khác, rồi như vậy thì còn có gì kẹt, thì tất cả việc trong vô lượng kiếp thì như là việc trước mắt không xa nữa. Người đời này, người đời cách xa lâu đời, nên trái với thể thường quên tâm nhận vật, mà ngược với chân tâm chấp có kẹt không, chẳng gặp thầy lành bạn tốt, chỉ tự nhận hiểu riêng mình. Dù họ có bàn luận lẫn lộn trong ý so tính, cho đến tìm đến chỗ lý tột vẫn không phân biệt chánh tà, huống là bình sanh chưa từng mò bắt. À, ngài nói người đời bởi vì họ cách xa cái thể này lâu quá rồi, cái thể thường đó cách xa lâu quá, hay là họ trái hẳn như đó, cho nên họ quên tâm nhận vật. Quên tâm nhận vật là sao? Như tôi đưa tay hỏi chú thấy không, thì thường thường ta nói sao? À, lúc ta lại hỏi thấy không. À, như vậy thì nhân cái tay mới nói là thấy, thì cái tay với cái thấy hai cái khác không? Cái thấy là cái của cái tay hay của con mình? À, cái thấy là cái hay thấy của mình, còn cái tay là cái cảnh ở ngoài, mà cho cái tai là cái thấy thì phải quên mình theo vật không? À đó, rồi nói nghe nói thì có tiếng rồi nói có nghe, không tiếng mới không nghe, đó là quên mình theo vật và quên tâm theo vật là vậy. Mà cả thế gian đều như vậy hết. Bởi vậy cho nên chỉ thấy đợi có vật mới nó có mình, không vật nó không mình, vật này mất kia nói mình mất, đó đó là cái lầm lẫn của chúng sinh đó. Bởi vậy cho nên rồi họ cứ chìm ở trong đó không biết bao giờ ra khỏi. Cho nên nói là huống là bình sanh chưa từng mò bắt, chưa từng tìm kiếm cái lý đó. Mà chưa tìm kiếm thì làm sao thấy? Nếu là bậc cổ đức tiên hiền, khi được biết liền khắc kỹ thực hành công phu, ở an tranh hoặc thất đá trên chót núi. Cổ đức nói, tình phàm lượng thánh vẫn rơi trong pháp thật trần, kiến giải của mình chưa quên bèn thành rỉ trải. Không thể nói trì trai giữ giới, ngồi mãi chẳng nằm, dừng ý quán không, kèm tâm vào định là đã đúng. Thế ấy vẫn không có gì giao thiệp, vì ngoại đạo Ấn Độ nhập định được tám muôn kiếp, lắng thần lặng lẽ, nhắm mắt che tròng, thân bạc trí dứt, sau khi số kiếp mãn vẫn không khỏi luân hồi.
bởi vì đạo nhãn chẳng kháng nguồn gốc sanh tử không phá vậy. Dù cho mình tu được định, mình có sức thần thông gì đi nữa mà không có kháng được cái đạo nhãn, không nhận chân được cái chân thật của mình thì cũng chưa khỏi sanh tử. Phàm là kẻ xuất gia thì chẳng thế, không nên đồng với ngoại đạo. Nếu là người chân thật minh đạt đủ đại tri kiến, hay cùng chư Phật cùng tột, tịch chiếu quên biết, rỗng trùm vạn tượng như hiện nay, chỗ nào chẳng phải là ông, chỗ nào chẳng rõ ràng, chỗ nào chẳng hiện bài, chẳng bài hiện, sao chẳng cùng nó hỏi đi. Nếu khi không có thửa ruộng này thì đâu khỏi các thứ rỉ chải, thải thành hư vọng, cái gì là chỗ đắc lực lúc bình sanh. Như vậy thì hiện nay nơi nơi chốn chốn đều sẵn có, đều đầy đủ, mà sao mình không nhận? Mà bởi không nhận được nó thì thuộc là rỉ chải, bị tiêu mòn, đó là cái khổ. Nếu ông thật chưa phát minh, cần phải đặt trong thời gian cấp thiết. Quên ăn, bỏ ngủ, dường như cứu lửa cháy đầu, như thân mạng sắp chết, tâm thầm tự cứu, tâm thầm tự cứu, bỏ hết các duyên rảnh rỗi, đuổi sạch tâm thức mới có phần ít phần gần gũi. Nếu không như thế, một hôm nào đó trọn bị thức tình lôi đi, có được phần nào tự do? Nếu mà mình chưa phát minh được thì phải đặt hết cái thời gian trong sự cấp thiết tu hành, chứ đừng có chần chờ, đừng có lơi lỏng mà tự cứu không xong, rồi sau này bị thức tình nó lôi đi, chừng đó mất tự do. Sư lo đại pháp khó dạy, ít gặp bậc thượng căn, học giả y lời sanh hiểu, theo chiếu mất tông, bèn giải ba câu cương tông. Câu thứ nhất, hãy tự đảm nhận hiện hành đầy đủ, tộc mười phương thế giới không có gì khác, chỉ là các ngươi lại dạy cái gì thấy, cái gì nghe, toàn là tâm vương của ông làm ra, trọn thành trí bất động. Chỉ thiết đảm nhận nên mới khai cửa phương tiện, thiết các ngươi tin có một phần chân thường lưu trú. Bởi vì cái thể chân thật, nó là cái thể kim cang đó, nó không có hai, nó không có nhiều, nhưng mà vì khó chỉ khó nói, cho nên các ngài mới chỉ cái chân thường lưu trú. Chân thường lưu trú là cái gì? Tức là cái thấy ở mắt, cái thấy nghe ở tai, vân vân, cái đó là cái chân thật thường còn, nhưng mà từ cái thể trong nó rót ra, nó chảy ra, chứ chưa phải là cái thể thiệt. Nó gọi là chân thường lưu trú, nhân đó để mình hiểu, để mình tin đó. Vì vậy mà nói mặt căn thứ hai đó. Thì vì vậy cho nên các ngài dùng phương tiện, hoặc là đưa Phật tử, hoặc gọi dạ vân vân đó, là để chỉ cái chân thường lưu trú đó, để cho mình nhận cái đó, rồi mình mới trở về được cái kia. Cùng xưa tộc nay chưa từng có, chẳng thị chưa có, phải có chẳng phi. Xong câu này thành pháp bình đẳng. Chẳng thị tức là không có cái chẳng phải, chưa có cái chẳng phi, chưa có cái chẳng sai. Chẳng phải, chẳng quấy thì tức là bình đẳng. Tại sao? Chỉ vì dùng lời để dẹp lời, lấy lý để đuổi lý, bình thường tánh tướng tiếp vật lại sanh mà thôi. Chính nơi tâm chỉ vẫn còn sáng phía trước, tối phía sau, gọi là một vị bình thật, là cái lượng chứng từng phần pháp thân. Chưa có câu xuất cách, chết tại câu sau, chưa có phần tự do. Nếu biết cái lượng xuất cách, chẳng bị tâm ma sai khiến, vào trong ta liền chuyển đổi, lăn trùng trục dưới đất, nói là thông đại đạo, chẳng rơi vào kiến giải bình thường trong lòng. Tức là cái câu thứ nhất là chỉ cho cái thể sẵn có, ai ai cũng đủ, nhưng mà vì mình không thấy nên chư tổ mới dùng phương tiện chỉ cái mà trên thường lưu trú để cho mình nhận cái đó rồi xoay qua. Thì như vậy đó là cái phương tiện đầu để chỉ cái thể. Về cái thứ hai, câu thứ hai, xoay nhân về quả chẳng mắc nơi lý bình thường nhất như phương tiện, gọi là vị chuyển hợp cơ sanh sát, tự tại buông thâu, tùy nghi vào sanh ra tử, rộng làm lợi ích tất cả, ra khỏi sắc dục và cảnh ái kiến. Phương tiện gọi là Phật tánh, đốn siêu tam giới. Đây gọi là hai lý cùng sáng, hai nghĩa đồng chiếu, không bị hai bên làm động, diệu dụng hiện tiền. Đây là thể dụng hợp nhau đó. Thể dụng hợp nhau, bởi vì thể dụng hợp nhau cho nên không có mắc kẹt ở nơi này nơi nọ. Câu thứ ba, biết có cái gốc tánh tướng đại trí, kiến giả vượt bực, tối sáng rỗng suốt, thênh thang khắp xa giới, một thể tánh chân thật, đại dụng hiện tiền, ứng quá khôn ngàn, toàn dùng toàn chẳng dùng, toàn sanh toàn chẳng sanh, phương tiện gọi là cái cửa từ định. Đây là diệu dụng. Từ là từ bi, định là an định, tức là làm lợi ích tất cả mọi người mà không có thao động, không có bị chuyển biến thì gọi là từ định. Khi có bài có kệ vạn lý thành quan đảnh hậu tướng, một đảnh chi thời hà xứ vọng, thự dĩ thành ý diệt hưu, thử cá lai tung xuất xứ chu, trí giả liêu trước tiện đề thủ, mạc đại tu du thất khước đầu. Tạm dịch: thần quan muôn vọng tướng sao đảnh, khi chìm mất đảnh chỗ nào trong, việc đã thành ý cũng thôi, cái ấy lâu nay chạm đến khắp, người trí nắm được liền đưa lên, chớ đợi phút giây quên mất đầu. Nói rằng mỗi người có cái thần quan muôn vọng mà nó nằm sau đảnh mình á, tức là ngay ở bên cạnh mình chứ không đâu xa. Khi chìm mất đảnh chỗ nào trong, nếu mà khi cái đảnh khuất rồi thì lấy đâu mà thấy nó. Nếu khi mà việc mình được thành rồi thì ý không còn phải duyên nữa, rồi cái ấy lâu nay chạm đến khắp, nghĩa là mình nhận được nó thì nó là trùng khắp, chứ nó không có cái giới hạn. Người trí nắm được liền đưa lên, nếu mà mình nhận được nó thì phải ngay nơi đó mà giữ, ngay nơi đó mà tu, chứ đừng có đi nơi nào khác. Còn nếu mà mình chưa có nhận được mà đợi một phút giây suy nghĩ là quên mất đầu rồi đó. Tức là quên cái thật mà chạy theo cái bóng. Quyền xa du cảnh biệt, thời nhân thiết tu trì, tam đông dương khí thạnh, lục ngoạc giáng xương thì, hữu ngữ phi quan thiệt, vô ngôn thiết yếu từ, hội ngã tối hậu cứu, sức thế thiểu nhân tri. Dịch: quyền xa đường tắc riêng, người đời cần nên biết, ba đông khí dương thạnh, tháng sáu xương xuống nhiều, có lời không hệ lưỡi, không nói rất cần câu, hiểu ta câu rốt sao, ra đời ít người biết. Đó, đường riêng có quyền xa, đường riêng có quyền xa là đường gì mọi người nên biết. Nghe cái đường đó, ba cái tháng mùa đông thì cái khí dương thạnh, rồi tháng sáu thì xương xuống nhiều, thì đó là chỉ cho cái lẽ thật của thế gian này thôi. Nghe cái đường đó, có lời mà không có kẹt ở lưỡi, không nói mà cần phải câu, tức là có văn tự mà văn tự không có có chỗ để cho người ta gá nương, cho nên nói rằng không nói. Bây giờ ai mà hiểu được câu rốt sau đó thì ra đời ít người biết. Câu rốt sau mà chỗ trước đã nói đó, tức là tâm không có nghĩ thiện nghĩ ác, thì đó là câu rốt sau. Sư tiếp cơ ứng cơ tiếp Phật ngót 30 năm, chúng thường có mặt trong hội, nghe pháp, thiếu chữ pháp nè, nghe pháp không dưới 800 vị. Đến đời Lương niên hiệu Khai Bình năm thứ hai, ngày 27 tháng 11 năm Mậu Thìn, sư có chút bệnh rồi tịch. Thật sư thọ 74 tuổi, được 40 tuổi hạ. Thì như vậy thì ngài quyền xa đối với các vị khác là nói nhiều nói ít. Tại sao ngài nói nhiều? Bởi vì ngài thấu được cái lý kinh, mà kinh thì có nhiều phương tiện, cho nên ngài có nhiều cái lời lẽ để nhắc, để dạy chúng ta. Còn các vị mà ngộ ngay cái hành động trong thiền thì các ngài chỉ những cái mà ngài đã thấy, cho nên nó đơn giản mà ít có ngôn ngữ. Còn ở đây là ngộ từ kinh, cho nên những vị mà thấu suốt kinh thì dạy chúng có ngôn ngữ nhiều. Còn người mà trực tiếp thiền không mà không có thấu kinh thì ngôn ngữ đơn giản. Ví dụ như Tổ Lâm Tế, mấy chú thấy ngài có hiểu kinh nhiều ít, có học kinh không? Tuy ngài ngộ ở trong ba cái trận đánh, nhưng mà trước ngài đã thấu học kinh luận rồi, cho nên sau ngài cũng có nói nhiều. Ngài Đức Sơn cũng nói nhiều, phải không? Ở đây thì ngài này cũng nói nhiều. Còn những vị khác như ngài Nam Đầu đâu có nói nhiều. Thì đó là để hiểu rằng nhờ thấy được kinh, biết được phương tiện của Phật, cho nên khi mình ngộ được cái lý đó thì có cái phương tiện để nói cho nhiều người hiểu. Thôi hỷ nguyện dĩ thử tâm.
Thank you.